Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử, hôm nay đó là ngày mùng 7 tháng Chạp năm Tân Sửu. Chỉ còn một ngày nữa, theo cộng đồng Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, trọng thể tổ chức kỷ niệm sự đại giác ngộ của Sa môn Gotama Siddhartha, chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề tài thầy gửi đến quý vị hôm nay là sự xuất gia, tu tập và giác ngộ của Phật Thích Ca. Thì trong bài này đó với ba nội dung chính, thầy sẽ đánh giá dưới góc độ lịch sử, giúp cho chúng ta suy gẫm, đúc kết các bài học kinh nghiệm cho bản thân trên nền tảng những gì Đức Phật đã nỗ lực làm thành công, thì chúng ta cũng có thể được như thế. Trước nhất thầy nói về tầm quan trọng của sự giác ngộ tại cội Bồ Đề. Cội Bồ Đề nằm ở thành phố Gaya thuộc tiểu bang Bihar, nước Ấn Độ. Vào thời của Đức Phật, thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch đó, thì đó là một phần hoang vu của tiểu bang Magad, phiên âm Hán Việt là Ma Kiệt Đà, dưới sự trị vì của đức vua Bimbisara, phiên âm là Tần Bà Sa La. Dầu gọi là tiểu bang nhưng mà về bản chất đó, thì Magad đóng vai trò trung tâm như là thủ phủ của nước Ấn Độ cổ đại. Về góc độ chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tôn giáo, do đó đặt sự giác ngộ của Đức Phật tại tiểu bang quan trọng bậc nhất của Ấn Độ. Chúng ta thấy là sự hành đạo của Đức Phật sau đó đó mở ra những cuộc cách mạng bùng nổ lớn, bao gồm mà cách mạng tôn giáo, xóa bỏ mê tín dị đoan, giúp con người được tự do khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh. Cách mạng xã hội phủ định 4 giai cấp và xóa sổ phong tục trọng nam khinh nữ, đề cao giá trị đạo đức, trí tuệ của con người bất luận màu da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác, bối cảnh gia đình và sự xuất thân. Cuộc cách mạng về chính trị theo lời Phật dạy đó, qua mô hình vua Chuyển Lương Thánh Vương, thầy tạm gọi đó là nguyên thủ quốc gia lý tưởng. Cho nên nhớ là trước khi đi tu á, Sa môn Gotama Siddhartha đó đã từng là thái tử Đông Cung của nước Sakya. Và do vậy khi mô hình vua Chuyển Luân Thánh được Đức Phật giới thiệu trong kinh, một mặt á, là đề cao vai trò thượng tôn luật pháp mà ngày nay chúng ta gọi là chủ nghĩa pháp quyền, Đức Phật còn đề cao và khích lệ tính làm gương về đạo đức, tôn trọng và thực tập chân lý của các nguyên thủ quốc gia. Như vậy chúng ta có thể khắc họa cuộc cách mạng về chính trị của Đức Phật đó còn có 3 trụ cột: chủ nghĩa pháp quyền, chủ nghĩa đạo đức và chủ nghĩa chân lý. Dùng cái chữ chủ nghĩa để chúng ta dễ hình dung. Ngoài ra còn có nhiều cuộc cách mạng khác. Cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13, quân đội Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại đất nước Ấn Độ và biến Ấn Độ trở thành nước theo Hồi giáo. Thì vào bối cảnh đó đó, dựa vào các bằng chứng khảo cổ cũng như là các bằng chứng lịch sử và dân học, Phật giáo là nạn nhân trực tiếp của Hồi giáo. Bởi vì từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, dưới sự bảo trợ của đại đế Ashoka cho đến thế kỷ thứ 12, tức là xuyên suốt 15 thế kỷ, Phật giáo đã trở thành quốc đạo của Ấn Độ. Và nhiều tự viện có phạm vi không gian lớn, có sức chứa hàng ngàn tăng đoàn và ni đoàn thành viên tu học để truyền bá chân lý đạo đức cho nhân sinh. Đăng ký Ấn Độ giáo đó thì có khuynh hướng là tôn giáo du mục, mà những đền thờ của họ đó đến bây giờ vẫn còn cái dấu ấn đó, có sức chứa 5 người, 7 người, thậm chí có nhiều cái đền dọc theo con sông Hằng với chiều dài 2.525 cây số, không có chỗ để cho một người đứng nữa, phải đứng ở bên ngoài để thờ phượng, chứ họ không có cái thói quen về những cái sinh hoạt tập thể ở trong những cái ngôi đền lớn như cách thức mà Phật giáo đã làm. Do đó đó, cái cuộc tàn phá của lực lượng Hồi giáo tại Ấn Độ từ thế kỷ thứ 12 trở đi đó đã làm cho các Phật tích trở thành các phế tích, tăng ni bị giết hàng loạt hoặc là cưỡng bức hoàn tục. Phật giáo rơi vào sự suy vong lớn cho đến thế kỷ thứ 20, khi Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ đó, thì Phật giáo mới bắt đầu có cơ hội được phục hưng cho đến ngày hôm nay. Thì thầy đã dẫn hơn 50 phái đoàn đến các Phật tử chiêm bái trong 15 năm qua. Mỗi phái đoàn tối thiểu 65 người cho đến 170 người. Thì có một điều rất là kỳ lạ, và chúng ta có thể nói là mầu nhiệm. Đang khi các Phật tích còn lại có tầm quan trọng kém hơn Bồ Đề Đạo Tràng, chỉ còn là những dải gạch vụn, thì Bồ Đề Đạo Tràng, nơi khởi nguyên của Đạo Phật, chứ không phải là Lâm Tỳ Ni thuộc nước Đà Bàn đâu quý vị, đó chỉ là nơi khai sinh ra Thái tử Gotama Sĩ Đạt Tha. Còn nơi khai sinh ra Đạo Phật đó phải là Bồ Đề Đạo Tràng. Thì nếu không có sự giác ngộ của Đức Phật ở đó đó, thì Đạo Phật không có mặt. Còn về sau này thì Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng truyền thống hóa trong việc lý giải trước Đức Phật Thích Ca là có nhiều Phật quá khứ, dựa vào một số bản văn kinh điển Đại Thừa phát triển về sau. Và lý luận đó, đó cho chúng ta thấy rằng là trước Phật Thích Ca đã có nhiều Đức Phật quá khứ khác rồi. Thực ra đó, cho đến thời điểm hiện nay chúng ta không có bất kỳ một bằng chứng khảo cổ học nào trên quả địa cầu này đã từng có các Đức Phật quá khứ ngoài sự sáng lập Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy đang nói về góc độ lịch sử đó. Do đó những đóng góp của Đức Phật trong việc mang lại những bùng nổ cách mạng để tạo ra sự độc lập, tự do, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại là rất lớn. Và Bồ Đề Đậu Tràng đó có cái tháp tôn vinh sự giác ngộ của Đức Phật, được xây dựng trải qua nhiều thế kỷ, mà bắt đầu của nó đó chỉ là một hàng rào bằng đá do Đại Đế Asoka xác dựng với tòa cương. Thì về sau này đó được dựng lên thành một cái tháp rất kiên cố với chiều cao 52 mét. Thế mà lực lượng Hồi giáo lại không phát hiện ra, chỉ còn yếu quyết thôi. Thế nhiên là qua cái tác động của thời gian đó, thì mặt ngoài của tháp đó bị sạt lở, việc đó là có. Và khi được khai quật vào thế kỷ thứ 19 đó, thì các nhà khảo cổ học Anh và chính phủ Anh Quốc cai trị Ấn Độ lúc bây giờ là tiếp nhận sự bảo trợ của Vua Miến Điện để trùng tu đại tháp giác ngộ, đánh dấu sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Thì ở góc độ này đó, chúng ta có thể đi đến một nhận thức rằng đó, vô thường tàn phá mọi thứ trên đời nhưng không thể tàn phá được sự giác ngộ. Quân đội Hồi giáo cực đoan của Thổ Nhĩ Kỳ tàn phá tất cả các Phật tích nhưng lại không thể tàn phá được thánh tích Bồ Đề Đậu Tràng, và cũng không thể tàn phá được biểu tượng giác ngộ vốn được xem là quan trọng bậc nhất và cũng là mục tiêu mà Tăng Ni và Phật tử ở 150 quốc gia vùng lãnh thổ đó nỗ lực tu tập hướng về để đạt được. Do đó khi chúng ta đứng từ góc độ đặc biệt này đó, thì việc chúng ta ôm lại cái con đường mình tạm gọi là một hành trình, gồm có 3 giai đoạn: giai đoạn đi tu, giai đoạn tu tập và giai đoạn giác ngộ. Thì ý nghĩa của việc tưởng niệm Đức Phật thành đạo chắc chắn là rất đặc biệt. Điều hai, động cơ xuất gia của Đức Phật. Một số nhà Marxist tại Việt Nam đó, cho rằng là Đức Phật vì sống trong vòng tay của mụ dì ghẻ của hoàng hậu Mahabharata, dưới sự tranh chấp quyền lực trong hoàng gia của nước Sakya, do thế cô không còn cách nào khác, Sa môn Gotama Siddhartha, thái tử Gotama Siddhartha đành phải chối bỏ cuộc đời, trở thành người đi tu. Thì đại diện cho quan điểm này đó là giáo sư Nguyễn Đại Thư trong quyển Lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thế là viết về lịch sử Phật giáo Việt Nam mà lẽ ra không cần thiết có cái chương nói về Phật giáo Ấn Độ, nhưng mà ông cố tình ông đưa vào để phê phán toàn bộ các cái triết lý cao siêu của Đức Phật mà Liên Hợp Quốc cực kỳ thông thái khi ca ngợi và kêu gọi mọi người phải tưởng niệm ba sự kiện trọng đại liên đến cuộc đời Đức Phật, là sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết bàn vào trung tuần tháng 5 dương lịch của mỗi năm, bắt đầu từ năm 2000 và cho đến nay đó. Thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và các thành viên đó đã tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc đó được 21 lần. Rất tiếc đó, những nhà Marxist cực đoan đó, như ông Nguyễn Tài Thư, lại cố tình nấn tạo ra cái lý do và động cơ đi tu của Đức Phật rất là tiêu cực. Tức là chối bỏ cuộc đời đi tu, tiêu phỏng nên đi tu, trầm cảm nên đi tu. Thì thầy chỉ xin nhắc một cái sự kiện nhỏ thôi để quý vị sẽ thấy là các cái lý luận đó nó rất là ấu trĩ. Nếu là như thế đó nha, nếu mà giả thuyết của ông ấy là đúng đó, thì Đức Phật đi tu, các thái tử khác, hoàng tử khác phải vui mừng phải không ạ? Nhưng mà lịch sử chứng minh ngược lại. Và khoảng năm thứ 5 sau khi Đức Phật giác ngộ, tức là năm ngày được 40 tuổi, lần đầu trở về du thành Kapilavastu, nơi ngài đã có kỷ niệm 29 năm làm thái tử, thì ngài đã độ được vua cha, độ được mẹ kế là hoàng hậu Mahasabade, độ được vợ cũ công chúa Yajudala, con trai duy nhất là hoàng tử Rahula, và hầu hết tất cả các hoàng tử của nước Sakya đều theo Đức Phật đi tu hết, bao gồm hoàng tử Nanda, con cùng cha khác mẹ với Đức Phật, hoàng tử Ananda, hoàng tử Devadatta, hoàng tử Mahanam và các hoàng tử khác. Nếu mà có tranh chấp quyền lực á, thì việc đi tu của Đức Phật á, sẽ tạo thành một cái niềm vui lớn, và các vị này phải ở lại để có cơ hội được làm vua với các bạn. Sau khi vua Tịnh Phạn, cha của Đức Phật qua đời đó, dòng họ Thích Ca không còn người đó ngôi, Đức Phật mới khuyên Mahanam quay trở về để làm vua. Và hơn thế nữa đó, một năm sau khi Đức Phật về Kapilavastu, Tức là năm Đức Phật được 41 tuổi tại Vesali đó, Đức Phật đã thành lập học thuyết bình đẳng giới bằng cách đó, cho phép gia nhập vào trong tăng đoàn 500 người nữ thuộc mệnh phụ phu nhân, bao gồm hoàng hậu, công chúa, công nương, quận nương, rất là danh giá. Ở góc độ lịch sử này, chúng ta không thể tìm thấy bất cứ một sự kiện tương tự nào suốt hàng ngâm hàng nghìn năm lịch sử trên quả địa cầu này. Thế là cái sức thuyết phục và chân lý ngời sáng của Đức Phật đó, đã làm cho những người là thái tử, hoàng tử, công chúa, công nương, quận nương không màng đến cơ hội hưởng thụ hạnh phúc giác quan và hạnh phúc trần đời, trở thành những nhà tâm linh như Đức Phật. Chưa từng có nhà sáng lập tôn giáo nào trong các tôn giáo lớn trên thế giới thuyết phục được người thân mình đi tu. Cho nên nhớ ạ. Còn đang khi Đức Phật không hề thuyết phục ai, Ngài chỉ đơn thuần truyền bá chân lý thôi, thực tập chân lý. Nhưng mà có một lượng những người hòa thân quốc thích đi theo Đức Phật, trở thành những vị xuất gia vĩ đại. Cho nên cái vai trò của Bồ Đề Tràng rất lớn. Chính vì thế mỗi năm đó, vào cuối tháng 12 dương lịch, thì Đức Đại Lạt Ma dành ra một tuần lễ mở khóa tu quốc tế với hàng ngàn tăng ni và Phật tử khắp nơi tham dự. Riêng năm 2021 này đó, thì cái khóa tu đó không thể diễn ra bởi tác động nặng nề của Covid-19. Mặc dù ở tại Bồ Đề Đầu Tràng đó, thì suốt 7 tháng qua là Zero Covid, và chính quyền Ấn Độ đã tạo điều thuận lợi để cho du khách quốc tế đến Phật tích bằng cách là miễn tiền visa. Thì nếu quý vị đi chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ và Nepal đó, thì Bồ Đề Đạo Tràng được xem là có sức sống nhất. Hàng ngàn người đến chiêm bái mỗi ngày, mặc dù diện tích rất hẹp so với tổng diện tích của Vatican nằm ở trong lòng của thành phố Rome, nước Ý. Hay là thánh địa Mecca của Hồi giáo. Do đó việc Đức Phật giác ngộ tại cội Bồ Đề có ý nghĩa rất lớn cho tất cả chúng ta. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra là động cơ nào Đức Phật đi tu? Chắc chắn không phải là chán đời, tuyệt vọng, trầm cảm. Trong kinh Thánh Cầu thuộc kinh Trung Bộ thứ 26 và kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ, cũng như là hơn 500 trang kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa thống nhất khi mô tả rằng đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã suy nghĩ với chính bản thân mình, giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh có hai cách thôi. Thứ nhất, thông qua cách mạng chính trị. Thứ hai đó, thông qua cách mạng tâm linh. Thì quý vị biết là Sakya là một tiểu bang nhỏ nhất trong 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ. Và tương truyền trong ngày đặt tên cho thái tử đó, thì tiên tri Ajita, đó là Tự Đà đó, cùng với tiên tri Kiều Trần Như, mà về sau này trở thành là đệ tử Đức Phật đó, nhận định rằng là có hai con đường lựa chọn. Nếu chọn làm vua đó, thì thái tử Gotama Siddhartha sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, mà ở nghĩa đen đó là vị vua có khả năng thống nhất giang sơn về một mối, là một vị vua rất là lực. Nhưng mà dầu là nước giỏ thôi, dùng cái cơ hội đạt được như thế rất là cao. Nhưng mà tại sao Đức Phật này đã không chọn con đường cách mạng chính trị? Thì bởi vì cách mạng chính trị đó phải bắt đầu bằng con đường chiến tranh. Cho đó nó tạo ra sự đẫm máu thôi, chết chóc. Cho nên Đức Phật đã quyết định chọn con đường trở thành nhà tâm linh. Nhưng mà con đường này đó, sau khi giác ngộ ở tuổi 35 cho đến năm 80 tuổi, Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua Ấn Độ lúc đó, hàng ngàn quan văn, quan võ, hàng ngàn đạo sĩ Ấn Độ giáo trở thành các thành viên tăng đoàn của Đức Phật, và hàng triệu tín đồ tình nguyện từ bỏ tôn giáo gốc để theo Đức Phật. Cho nên sự lựa chọn của Đức Phật là sáng suốt. Còn nói về cái động cơ ở góc độ giải quyết các vấn nạn khổ đau đó, thì Đức Phật tâm sự trong ba bài kinh mà thầy vừa nêu đó, đó là cuộc đời của con người bị chìm hòa lẫn vào các nỗi khổ niềm đau. Đối với thân đó thì có sự sinh già bệnh chết, đối với tâm thì có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, ước muốn mà không tội nguyện, và thái độ chấp vào tổ hợp tâm vật lý này là thừa còn bất biến, tạo ra khối khổ đau mà Đức Phật chia ra năm cấp độ. Theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu là sầu, bi, khổ, ưu và não. Thì bản thân của Đức Phật đó, dầu sống ở trong cung vàng địa ngọc với ba cung điện đáp ứng cho ba mùa, Ấn Độ chỉ có ba mùa thôi, nhưng rồi đó các hạnh phúc trần đời đó đã không giam nhốt tâm hồn Đức Phật được, cũng không chối chân chối tay Đức Phật được. Theo cách thức với sự tư vấn của các vị đại thần đó, nhà vua sợ thái tử Tất Đạt Đa Ni Tu cho nên phải cho ngài say mê với các cái hạnh phúc trần đời. Có lẽ ở phương diện này ngay cả các thái tử của 15 tiểu bang còn lại giàu hơn thái tử Tất Đạt Đa cũng không có cơ hội có được ba vương điện như là thái tử Tất Đạt Đa. Hiện nay thì các nhà khảo cổ mới phát hiện ra được hai vương điện dành cho thái tử Tất Đạt Đa, còn chỗ thứ ba chưa phát hiện ra. Thì phái đoàn do thầy hướng dẫn lần nào cũng đi đến hai điểm này. Còn đại đa số các phái đoàn Việt Nam là bỏ các địa điểm lịch sử đó, chỉ đến các Phật tích đó. Một điều mà quý vị cần phải lưu tâm đó, nó có hai cái nguồn văn liệu. Thứ nhất là văn học dân gian và truyền miệng đó. Thì chúng ta đều truyền miệng nhau đó là Đức Phật đi dạo bốn cửa thành. Rồi ở mỗi cửa thành đó, Đức Phật chứng kiến một cái hiện tượng khác nhau, bao gồm sự già của người lụm cụm đi không nổi với chống gậy, yếu ớt, có người trợ giúp. Rồi cái bệnh tật nó làm cho người đó gần như là xanh xao, rồi kiệt sức, héo mòn, la liệt, rồi khổ đau rên hét, rồi sự chết đó, biết bao nhiêu để thương của sanh ly tử biệt. Đây là ba cổng thành. Nhưng cổng thứ tư đó Thì văn học dân gian thì lại mô tả rằng là Đức Phật chứng kiến một đạo sĩ, không nói là tôn giáo nào, đi thông dong ở trên các ngã đường. Từ đó mà Đức Phật mới so sánh hai cái hình ảnh tư phản, già bệnh chết, tức là cái hệ lụy của khổ đau của kiếp người, và đối lập lại với hệ lụy này đó, đó là sự thanh thoát của đạo sĩ. Cho nên Đức Phật đã quyết định chọn con đường làm nhà tâm linh. Thì phần lớn tăng ni và Phật tử chúng ta luôn tuyên truyền cái quan điểm này, nhưng dựa vào kinh Thánh Cầu ở trong kinh Trung Bộ 26 đó, thì thực ra Đức Phật chỉ có dạo ba thành thôi. Và Đức Phật không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một nhà tâm linh nào. Ngài tự quyết định. Và đây thầy cũng nói thêm nữa, tức là văn học dân gian hư cấu nhiều thứ chúng ta không chấp nhận được. Chana mà Hán Việt thường em là Sa Nạc đó, thực ra là người hầu. Mà người hầu trong bối cảnh xã hội văn hóa tôn giáo của Ấn Độ cổ đại bị ảnh hưởng bởi giai cấp đó, đó là những người thuộc giai cấp Sukra, tức là giai cấp cùng đinh làm nô lệ đó. Dĩ nhiên là ở Ấn Độ thì cái văn hóa nô lệ nó không có nặng như là ở các nước khác, các châu lục khác, nhưng mà là người hầu thôi. Thì tất cả những người thuộc giai cấp Sukra, tức là cái tầng đáy của xã hội Ấn Độ, không có cơ hội đi học, cũng không được tham dự các tế lễ của các đạo sĩ Bà La Môn dành cho giai cấp vua chúa, giai cấp Bà La Môn, giai cấp thương gia. Từ khi mà Tăng Ni Phật tử mô tả cái cuộc ra đi và chứng kiến ba cảnh già bệnh chết đó, thì Cha Na được xem là người thông thái hơn Thái tử Siddhartha. Đây là vô lý. Làm gì mà Thái tử Tất Đạt Đa đã học với các bậc thầy giỏi nhất của nước Sakya lúc bấy giờ và trên toàn nước Ấn Độ, mà không biết đâu là sự già, sự bệnh, sự chết phải nhờ đến Cha Na giải thích. Cho nên người ta hư cấu để tạo ra cái lời đối thoại thôi, nhưng mà vô tình hạ thấp giá trị tri thức của Đức Phật. Một điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là khi Đức Vua Tịnh Phạn lấy Hoàng hậu Mahadevi, thường được dịch nôm na trong Hán Việt đó là Hoàng hậu Ma Gia, thì khoảng 11 năm sau mới sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Thì lúc đó vua đó cũng đã ở tuổi U60, và mẹ của Đức Phật cũng ở cái tuổi U50, tức là sanh hiếm muộn. Cho nên đó, chúng ta phải nhận ra một điều đó là Thái tử Siddhartha Gautama đó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, do ngài tự quyết định lấy thôi. Thì sau cái cuộc đi thử ngoạn đó, thì về Thái tử Tất Đạt Đa cũng trình lại với vua cha nguyện vọng và lý tưởng của mình. Thì lúc đó ông đã cũng ở cái tuổi gần rất xa trời. Vài năm sau khi mà Đức Phật giác ngộ là vua Tịnh Phạn đã qua đời mà. Cho nên đó, Thái tử Tất Đạt Đa mới đặt ra cái vấn nặng lớn, đó là không phải vì con yếu đuối bạc nhược mà con không muốn kế thừa ngôi vàng do cha thương con mà truyền lại cho con. Vấn đề con đặt ra đó, đó là làm thế nào để giải quyết các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Thì Duy Tinh Phạm mới trả lời rằng là con đặt các vấn đề đó ra làm gì, cha cũng già bệnh và chết như bao nhiêu tiên đế khác, và trong tương lai con cũng như thế, thì con của con mới có cơ hội được làm vua. Lịch sử là như vậy, tại sao phải bao đồng đến việc của dân sinh, chỉ cần tập trung vào việc của vương quốc thôi để trở thành một vị vua vĩ đại là cha hài lòng lắm rồi. Dĩ nhiên là đâu có cha nào có một con trai đó, mà mình thương nhất. Mặc dù sau đó thì vua có thêm hoàng tử Nanda nhỏ hơn Đức Phật vài tuổi thôi. Tại vì vua Tịnh Phạn đó vì quá giỏi cho nên mới được cha vợ gả cho cả hai chị em ruột, đó là hoàng hậu Mahadevi và Mahaprajapati. Do đó đó, động cơ Đức Phật đi xuất gia đó là vì ngài thấy con đường tâm linh giải quyết các vấn nạn khổ đau đó, có thể ngài đạt được ở trong tầm tay. Còn con đường làm trưởng lên thánh vương đó, với tài năng của ngài có lẽ nó cũng không khó lắm, nhưng nó sẽ liên hệ đến những cái cuộc đẫm máu. Thống nhất đất nước trong thời cổ đại, dầu ở quốc gia nào cũng đều là những cuộc chuồng trinh. Mạng sống con người sẽ bị chết chóc, các công trình sẽ bị đổ nát, phân hóa dân tộc do nội chiến đó sẽ làm cho người ta gọi là ôm ấp biết bao nhiêu các mối hận thù không dễ dàng mà xóa bỏ được ở trong vòng đó là vài chục năm. Điều ba, Đức Phật học đạo với hai đạo sĩ Sa Môn. Rời khỏi vương thành Kapilavastu vào đêm, ở cửa thành đông, Thái tử Gautama Siddhartha và người hầu của mình đó là Chana vượt sông Anoma, là tiếp cận đến một bờ rừng đó, thì họ đã chia tay tại đó, cởi áo lông bào, các kỷ niệm vật trang sức phẩm trao cho Chana, yêu cầu mang về trình cho vua cha để vua cha an tâm rằng đó Thái tử Siddhartha Gautama không hề bị bắt cóc, cũng không có tự tử, mà là thực hiện con đường lý tưởng mà Thái tử đã có lần tâm sự để mong được sự ủng hộ của cha mình nhưng chưa được. Thì việc đó nó đã làm cho vua cha rất đau lòng. Từ Kapilavastu, Thái tử đã đi bộ khoảng 400 cây số đến thành phố Vesali, nay tính theo đường quốc lộ. Thì cái khoảng cách nó khoảng là 355 cây số. Đức Phật cao khoảng gần 1m9, thì mỗi bước chân của Đức Phật có thể là một thước. Và với sức khỏe vừa giỏi về võ công, vừa giỏi về văn, thì việc mỗi ngày Sa Môn Gautama Siddhartha đi hành cước đó 20 cây số không phải là khó. Thì khoảng chưa đầy một tháng sau, Sa Môn Gautama Siddhartha đã đến được trung tâm tu học lớn của đạo Samana. Samana phiên âm Hán Việt là Sa Môn, được người Ấn Độ gọi là Nastika, tức là trường phái tôn giáo phi chính thống, mà nói sát sao hơn đó là tôn giáo vô thần. Thì đến thời điểm của Đức Phật Thích Ca thì tại Ấn Độ có 4 tôn giáo vô thần. Thứ nhất là Jainism, tức là Kỳ Na giáo. Thứ hai đó là Chavaka, chủ nghĩa duy vật. Thứ ba đó là Achivism, tức là đạo tri mệnh. Và thứ tư là một cái trường phái vô thần khác. Thì các tôn giáo vô thần đều thống nhất với nhau khi cho rằng không có thượng đế sáng thế, Cho nên đó, không nên chấp nhận theo các chân lý mặc định ở trong Kinh Thánh bằng sự mặc khải. Thì đó là cái sự tiến bộ về tư tưởng của các tôn giáo Sa môn. Thì Phật Thích Ca đó, về sau này lập ra trường phái Sa môn mới được gọi là Đạo Phật. Cho nên nói ở góc độ tôn giáo học đó, thì Đạo Phật là một tôn giáo vô thần, đúng nghĩa. Thì như vậy chưa đầy một tháng sau, Đức Phật đã học đạo với vị đạo sĩ thứ nhất, đó là Arara Kalama tại Vesali. Thì bằng sự tinh tấn, sự quyết tâm cao độ, sự thông minh, sự cam kết, Sa môn Gotama Siddhartha đã chứng đắc được vô sở hữu xứ thiệt, ngang tầm với sự tu tập của thầy của mình. Thì đây là một trạng thái thiền định khi mà mình nhập vào đó. Hiểu đó, chúng ta sẽ nhận thức rằng là mọi sự vật hiện tượng không có gì là sở hữu của tôi. Sở dĩ mà chúng ta đau khổ là vì chúng ta tiếc nuối tính sở hữu mà mình đã bị mất, do vô thường, do chiến tranh, do chết chóc, do tổn thất, do bị cướp giật, do bị lừa đảo, và làm cho mình đó, tiếc hùi hụi, mua không được. Bây giờ mình quán chiếu vô sở hữu thì tự động đó, cái nỗi khổ niềm đau nó được tháo mở ra khỏi cõi tâm. Mà chẳng lẽ suốt ngày mình cứ phải ngồi trong cái trạng thái thiền đó? Buông trạng thái thiền đó ra thì chúng ta vẫn còn cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, cho nên vấn nạn khổ đau không giải quyết được. Đức Phật mạnh dạn lễ tạ thầy của mình, xin phép lên đường. Rất là thương người học trò đặc biệt Arara Kalama đó, mới khuyến dụ Sa môn Gotama Siddhartha rằng là hãy ở lại đây cùng với ta làm hai người lãnh đạo cho hội chúng này. Tức là nhận người học trò và nâng cái vai trò của người học trò nó ngang tầm với vai trò của mình. Chuyện đó hiếm có xảy ra lắm. Nghĩa là đạo sĩ Arara Kalama rất khiêm tốn, và Thái tử Tất Đạt Đa cũng đã chối từ. Tại vì mục đích của ngài đó, từ bỏ ngay già không phải để đạt được cái trạng thái này. Cho nên dầu có được ưu ái cỡ nào, Sa môn Siddhartha Gautama tiếp tục đi. Thì cách đó khoảng dừng chưa đầy 30 cây số, Sa môn Gautama Siddhartha lại gặp được một đạo sĩ lỗi lạc thứ hai, tên là Uddaka Ramaputra. Thì cũng bằng cái sự nỗ lực tương tự, Sa môn Gautama Siddhartha đã chứng đắc được quả thiền ngang tầm với thầy của mình, có tên gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Một trạng thái thiền định nhẹ nhàng sâu lắng, như thể là không còn các hoạt dụng của cảm giác và tri giác. Nhưng mà cũng không hẳn là thế. Tức là phần lớn chúng ta khổ đau là vì chúng ta bị cảm xúc, như là người nữ, cảm xúc dẫn đến suy luận, rồi vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, đều là những cái sóng cảm xúc. Nó làm cho mình lúc thì là bốc hỏa lên, lúc thì hạ hỏa xuống, lúc thì vui cùng cực, lúc mà khổ không nào bằng. Và khi đạt được trạng thái thiền đó thì gần như là cái hoạt dụng tri giác, cảm giác đó nó lắng dịu hết 80-90%. Rồi Đức Phật bằng sự thông minh của mình đánh giá lại, nếu mình dừng lại ở đây đó thì an lạc đó chỉ có mặt khi mình ngồi vào trạng thái thiền này thôi, đang khi cuộc sống vẫn phải đối diện với sự đi, sự đứng, sự ngồi, sự nằm, sự co duỗi, sự ăn uống, sự thức, sự ngủ, sự nói năng và sự yên lạc. Giải quyết bằng cách nào đây? Cho nên tạ từ thầy của mình ra đi. Thì cũng tương tự như trường hợp trước, Sāmoma Uddaka muốn Thái tử Tất Đạt Đa ở lại bằng cách là nâng học trò của mình ngang tầm với mình, rồi cuối cùng việc đó cũng không thành công. Điều 4, tu khổ hạnh theo đạo Bà La Môn. Từ thành phố Vesali hướng về thành phố Rajgir, thường được dịch trong Hán Việt là Vương Xá, thuộc tiểu bang Magad dưới sự trị vì của đức vua Tần Bà Sa La. Sāmoma Gautama Siddhartha đó đã đi bộ khoảng 150 cây số, mất khoảng một tuần lễ được. Thì khi hay cái tin đó, đức vua Tần Bà Sa La rất là quan ngại, vì ông á bị ám ảnh bởi cái lời tiên tri của đạo sĩ A Tu Đà giỏi nhất lúc bấy giờ. Nếu làm chính trị đó thì Thái tử Tất Đạt Đa sẽ là chuyển luân thích vương, thống nhất gia sơn về bó. Mà tiểu bang của ông vua Tần Bà Sa La đó là lớn nhất, chứ ông phải lo chứ. Và các đại thần đó mới tư vấn cho ông lập một cái đại tế đàn đối với thượng đế Brahma, tức là Phạm Thiên, như một cái cớ để chặn đường Thái tử Tất Đạt Đa. Thì cái bẫy mà vua Tần Bà Sa La đặt ra đó là nếu ngài không chơi đó, xin ngài hãy đón nhận nửa giang sơn của Ma Kiệt Đà cùng tôi cai trị đất nước này. Cảm tạ tấm lòng cao quý của đức vua Bibisara, Sāmoma Gautama đó nói rằng do việc không hài lòng với các hạnh phúc trần đời, với cơ hội làm vua của nước Sakya, cho nên tôi đã từ bỏ tất cả và chọn lấy con đường tâm linh. Tôi đang là người tìm cầu chân lý. Cảm tạ tấm lòng cao quý của đại vương, nhưng đây không phải là mục tiêu của tôi. Thì đoạn câu kệ 405 đến 445 ở trong kinh tập thuộc tiểu bộ kinh của kinh tập Bali đó mô tả rất là kỹ, và một số kinh trong trung bộ kinh cũng mô tả là cái cuộc gặp gỡ này. Thì lúc đó đó vua Tần Bà Sa La là rất là vui mừng và đánh trúng lại qua một cái chủ đề khác, đó là xin ngài cho tôi ý kiến rằng là đại lễ tế đàn mà tôi đang làm đó có thể giúp cho tôi tại vì lâu dài, đất nước thịnh vượng phát triển hay không. Thì Sāmoma Gautama mặc dù chưa giác ngộ ha, nhưng mà bằng cái năng lực riêng của ngài đó, ngài nói rằng là nguyện vọng của nhà vua đang bị mâu thuẫn với những gì mà nhà vua chuẩn bị làm. Như vậy đại lễ tế đàn đó được kinh Trung Bộ đó mô tả, tức là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo và nhiều con vật khác chuẩn bị bị giết chết. Thì Sāmoma Gautama mới đề nghị đó hãy tha sống đi phóng sinh, và có một loại tế đàn lớn không bị đẫm máu, không tốn tiền, không cần phải có nhiều kẻ nô lệ và những người trợ giúp việc phải tham gia. Đó là phát triển đời sống đạo đức và trí tuệ. Cái giá trị của sự hiến cung đó rất là cao thượng. Thì nói xong đó thì hai người chia tay nhau. Thì nhà vua Tần Bà Sa La đó nói vọng đến Đức Phật, nếu ngài giác ngộ xin nhớ trẫm về đây để độ cho trẫm trước. Sāmoma Gautama tiếp tục lên đường. Thì từ thành phố Gaya đi đến cái núi có tên gọi là Dungeswari, mà Hán Việt chúng ta thường dịch là núi khổ hạnh đó. Chứ là mình nói theo ý tưởng thôi, chứ còn cái tên núi là Durres Quarry, nó khoảng là 13 cây số theo đường hiện đại đó, còn trước đây nó khoảng là 24 cây số. Còn tại Vương Thành Dương Xá đó, đến tại núi Cô Hạnh đó thì đi khoảng mất 2 tiếng đường xe, tức là khoảng 68 cây số. Thì ai đã từng đến chỗ này rồi đó, qua các cái chương trình hành hương thì chúng ta thấy đây là một loại núi trọc, không có cây sinh, cây xanh, núi đá không à. Thì mùa nóng là nóng cực kỳ, mà mùa lạnh đó, thì nó không đến nỗi nào lạnh. Tại vì Sa môn Gautama đã chọn lấy được một cái hang động, nó sâu vô bên trong là khoảng 3 mét, cao khoảng 2 mét, rộng là khoảng chừng 2 mét rưỡi. Thì tại đây đó, Ngài tu tập khoảng 5 năm rưỡi. Như vậy tổng thời gian tu của Sa môn Gautama từ lúc đi xuất gia cho đến giác ngộ là 6 năm thôi. Cho nên lịch sử khẳng định rằng là Sa môn Gautama đó giác ngộ ở tuổi 35, đi tu ở tuổi 29. Và dữ liệu này đó cũng được mô tả trong kinh Thánh Cầu thuộc Trung Bộ Kinh và kinh Tương Đương ở trong Trung A Hàm. Nhưng mà về sau này đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn bản chữ Hán của Trung Quốc đó, thì lại mô tả theo một cái cách mà thầy tạm gọi là bonsai hóa niên đại của Đức Phật. 19 tuổi đi xuất gia, 18 tuổi lập gia đình, tức là có sanh được đứa con Lao La là đi tu. 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, giác ngộ tuổi 30, truyền bá chân lý suốt 49 năm, qua đời tuổi 79 tuổi Tây và 80 tuổi Ta. Thì gọi đó là bonsai hóa niên đại. Thực ra như thầy đã phân tích từ góc độ lịch sử đó, từ Kapilavastu nơi Đức Phật sống đến Vesali đó 400 cây số thôi, thì đi 20 ngày là đến, chứ làm gì mà mất đến 5 năm. Và tại đó Đức Phật xuất gia, xin lỗi, tu với hai vị đạo sĩ, chỉ trong vòng có 5 tháng thôi. Đức Phật đã đi đến núi Cô Hạnh, nơi cách đó chỉ có 68 cây số tính từ thủ phủ của nước Magad. Thì làm sao mà mất đến 5 năm đi tầm đạo? Và thực ra Đức Phật không có đi tầm đạo, Đức Phật đi tu chứ không phải đi tầm đạo. Đi tầm đạo là đi tìm kiếm. Còn lần này Đức Phật đến ngay những cái nơi rất là nổi tiếng để Đức Phật học đạo. Như vậy Đức Phật đã không cảm thấy hài lòng với phương pháp tu của Sa môn giáo, tức là phương pháp vô thần. Đức Phật mới quay trở lại với phương pháp hữu thần của đạo Bà La Môn. Ở cái thời điểm đó, đó thì cái phương pháp hữu thần của đạo Bà La Môn đó chủ yếu là tập trung vào hai nội dung thôi. Nội dung một đó là ta ba, tức là tu khổ và ép sát. Vì các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi và khổ đau, cho nên chỉ cần hành hạ nó kiên cử để cho cơ thể nó kiệt sức mệt mỏi thì đâu có hứng thú gì mà khởi lên các cái cảm giác muốn hưởng thụ khoái lạc và tính dục. Và điều đó được xem là thành công. Thì đây là phương pháp tu quan trọng nhất của các đạo sĩ Bà La Môn. Luôn tiện thì thầy cũng xin nhắc lại là theo trường phái Bà La Môn đang gọi là đạo Ấn Độ đó, thì một kiếp người chia là 4 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn phạm trú, tức là giai đoạn từ lúc mà mình sinh ra cho đến cái tuổi 18, lo học hành thôi. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn lập nghiệp, tức là nó gọi là gia trú kỳ, là mình được lập nghiệp rồi xây dựng tổ ấm, dựng vợ, gả chồng, sanh con cái, đầu tư vào sự nghiệp để hưởng thụ hạnh phúc trần đời. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn mình tạm gọi là giai đoạn đi tu. tức là ở cái phần đời còn lại đó, thì cái tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch thì trung bình khoảng là 55 thôi. Như vậy là khoảng 45 tuổi người ta mới bắt đầu đi tu. Và giai đoạn thứ tư đó, đó là ẩn cư trong rừng, làm các đạo sĩ đó. Có thể là ẩn cư thì được gọi là Muni, tức là những vị đạo sĩ không giao tiếp gì với ai, tu khổ hạnh, hoặc là các đạo sĩ di cư, tức là sống bằng cái đời du mục, nay ở chỗ này mai ở chỗ kia, giản dị và lệ thuộc vào sự khổ hạnh cũng như là sự đọc tụng các thần chú Vệ Đà được ghi nhận ở trong ba bộ kinh thánh Vệ Đà. Thì chẳng mấy chốc Đức Phật đã đạt được những phương pháp tu khổ hạnh khó nhất mà ở trong kinh Trung Bộ mô tả. Ghê rợn lắm. Quý vị có thể đọc lại cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, thầy có chích dịch và đặt cái tựa đề của bài này, đó là Kinh Tiểu Sử Đức Phật, gom lại những cái đoạn kinh mô tả lịch sử. Quý vị có thể đọc lại thấy rõ lắm. Trong đó có những phương pháp khổ hạnh, hạnh con bò, hạnh con chó, Đức Phật không trải qua hết. Và Đức Phật thấy mặc dầu mình được tôn vinh như là hóa thân của Thượng Đế, nhưng Ngài tự đánh giá rằng thành quả mà Ngài đạt được đó, nó còn tệ hơn hai phương pháp tu đầu của trường phái tôn giáo vô thần Sa Môn. Đức Phật mới thuyết phục năm bạn đồng tu của mình hãy từ bỏ phương pháp này để đi theo phương pháp mới do chính Ngài khám phá. Cũng xin nói thêm, một trong các đạo sĩ đón tướng Thái tử Siddhartha Gautama vào ngày đặt tên thì có đạo sĩ trẻ nhất là Kundana, Hán Việt phiên âm là Kiều Trần Như. Thì nhà vua đó cũng rất là tôn trọng cái quyền tự do và dân chủ của con mình, cho nên đó, mới phái cử người đi nếu thuyết phục không được thì ở lại đồng tu. Thế là lần lượt đó, 5 người được phái cử và cuối cùng trở thành là bạn đồng tu của Đức Phật, nên là sức thuyết phục của Đức Phật rất là cao. Thì trong 5 người đồng tu đó là có một người là thầy của Đức Phật, đó là Kiều Trần Như. Thì trong suốt mà 29 năm làm Thái tử Đông Cung tại vương thành Kapilavastu thì Kundana là thầy dạy đạo lý và cũng là thầy, một trong những bậc thầy dạy cho Thái tử Gautama Siddhartha. Từ một bậc thầy mà trở thành bạn đồng tu là khó lắm. Thì có lẽ cũng vì cái tâm trạng đó mà Kundana đã không thừa nhận rằng là phương pháp khám phá mới của Đức Phật là đúng, cho nên ông mới cảm thấy chán Đức Phật, nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đề rồi, đi lạc đạo rồi, cho nên ông mới vận động 4 bạn đồng tu khác đó rời bỏ Đức Phật, hướng về Sanat, nơi cách đó khoảng 250 cây số đường chim bay, trên lõi đường quốc lộ bây giờ, còn vào thời đó nó khoảng là 300 cây số hoặc là 350 cây, gắn liền với cái tín ngưỡng thờ phượng và tắm sông Hằng. Và một trong những cái cách tu tín ngưỡng của những người theo đạo Ấn Độ. Sa môn Gautama tìm ra được con đường trung đạo, mà về sau này đó Ngài định danh nó là đạo thánh hay là đường thánh tám nhánh. Chứ cái chữ bát chánh đạo rất là ngộ nhận ha. Bát chánh là tám nhánh mà chỉ có một con đường thôi ha, chứ không phải là tám con đường nha quý vị. Đường tám chánh là đúng, là đường thánh tám ngành hay là đường thánh tám nhánh hay tám ngã, chứ không phải là tám con đường. Đức Phật đã rời khỏi núi khổ hạnh hướng về Gaya, lúc đó là một cái nơi hoang du, và trên đường đi đó do kiệt sức ngã quỵ trên lề đường, mà nếu không có sự cứu giúp kịp thời của thôn nữ Sujata đó thì Đức Phật đã chết rồi. Sau khi tỉnh lại đó thì Đức Phật tiếp tục nhận thêm bó cỏ của ông lão già làng, bơi qua sông Narancara, phi âm là đi liên thuyền. Và chiều rộng của con sông này đó khoảng 1.500 mét. Ngày xưa làm gì có cầu. Nghĩa là sức khỏe của Thái tử Tất Đạt Đa rất đặc biệt. Và đặt bó cỏ suối ở dưới cội Bồ Đề đó, Đức Phật đã tu, sau đó là giác ngộ. Đây cũng xin nói thêm đó, là trong văn học Pali không hề mô tả là Đức Phật ngồi 49 ngày thiền định, không có. Thì chỉ có ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, của Đại Thừa đó, mô tả là 49 ngày cũng là lấy con số biểu tượng thôi. Còn cái thời gian ngồi bao á, thì không có được mô tả. Thì cuối cùng á, bằng phương pháp khám phá mới, mà con đường đó, đó được Đức Phật định danh đó là Bodhi Magga. Magga là con đường, Bodhi là tỉnh thức. Con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường trí tuệ, con đường giác ngộ, đã giúp cho Sa môn Gotama Siddhartha đó biến ước mơ trở thành hiện thực. Và theo đó Ngài đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca. Điều 4, Đức Phật đã tu cái gì? Thì dựa vào một số bản kinh để giúp cho chúng ta khắc họa được ba nội dung tu tập chính. Nội dung thứ nhất là xa lánh hai cực đoan, tức là dựa vào kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng ở tại Vườn Nai cho năm bạn đồng tu. Thì bài kinh này thầy đã đưa vào trong cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật căn bản. Đó là bài kinh quan trọng bậc nhất của cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước Đại Thừa, thì hầu như không có mấy tăng ni, nói chi là Phật tử, đọc bài kinh đó. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật nói đó, có hai khuynh hướng lối sống đối lập nhau. Khuynh thứ nhất là hưởng thụ hạnh phúc giác quan và xem đó là hạnh phúc tuyệt đối. Thì phương pháp này đó, với tư cách là Thái tử Đông Cung, có ba vương điện được vua thương yêu và chối chân mình lại đó, thì Thái tử Siddhartha Gautama đã trải nghiệm 29 năm mà. Nhưng mà so với cái cảnh già bệnh chết mà Thái tử Siddhartha đó đã chứng kiến qua việc đi dạo ba cửa thành đó, nó đối lập nhau dữ lắm. Cho nên đó, cực đoan đó đại diện cho toàn thể nhân loại, những người sống tại gia bị vướng kẹt vào, và xem đó là cái quyền căn bản để hưởng thụ và cũng là cái mục tiêu để đạt được. Đối lập lại với cái khuynh hướng sống này đó là thái cực, cho rằng á, thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên phải tru dập nó bằng phương pháp ép sát. Đó là cách tu của các đạo sĩ Bà La Môn. Và cái cách tu này cũng ảnh hưởng đến các đạo sĩ vô thần có sau đó, tức là Sa Môn giáo. Mặc dù các tôn giáo vô thần với họ vẫn tu rất là nghiêm túc, ngay cả đạo vô thần của Ấn Độ cũng là một trường phái tôn giáo tu, chứ không phải là chủ nghĩa duy vật như bây giờ chỉ có lý thuyết. Và cả hai phương pháp này Đức Phật đều đã trải qua, hưởng được khoái lạc giác quan Đức Phật trải qua 29 năm. Về khổ hạnh ép sát, Đức Phật đã trải qua 5 năm rưỡi. Nghĩa là Đức Phật đứng từ góc độ của một nhà đi theo chủ nghĩa kinh nghiệm, hay còn gọi là chủ nghĩa thực chứng đó. Chứ còn đánh giá vấn đề một cách là mình đứng từ bên ngoài để mình đánh giá về vấn đề gì bên trong mà vốn mình không biết. Đức Phật trực tiếp tham gia để mà thấy rõ được bản chất thật và các giới hạn của nó nằm ở chỗ nào. Cho nên Đức Phật mới xem đó là gì? Hai cực đoan nên tránh. Thì cái con đường để thay thế cho hai cực đoan này đó được gọi là trung đạo, và cũng được gọi là đạo thánh. Tám nhánh gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chính để hình thành ra trí tuệ, đạo đức chân chính, xin lỗi, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính đó, tạo ra đạo đức. Chánh niệm hiện tiền và đại định đức tâm tạo ra thiền định. Thì đây là phát hiện rất mới của Đức Phật, chưa từng có tiền lệ trong ba kinh điển Vệ Đà hay là bất kỳ tôn giáo nào thuộc trường phái Sa Môn lúc đó. Tức là sự sáng tạo của Đức Phật rất là đặc biệt. Thứ hai đó, trung đạo được Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng tập 2 trang 16 là vượt lên trên hai thái cực. Thái cực một á, là thường kiến luận. Sasatta Vada, học thuyết cho rằng đó, sau khi chết có một linh hồn bất biến trải qua nhiều kiếp sống, làm cho thân phận con người không thay đổi được. Theo kiểu bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đạo Phật thanh cao. Và không chỉ có đạo Bà La Môn có chủ trương như thế, theo chủ nghĩa tập cấp, là bốn giai cấp nó được tra truyền con nói từ nhiều thế hệ. Đạo đa thần của Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc cũng thế. Các tôn giáo nhất thần ở phương Tây cũng không ngoại lệ. Và đối cực thứ hai của thường kiến luận là đoạn kiến luận Uccheda Vada, học thuyết cho rằng đó, sau khi chết toàn bộ sự sống của con người khép lại trên quả địa cầu này. Đoạn là ngắn, là thiển cận, kiến là quan điểm. Thì quan điểm này đó không chỉ vì chủ nghĩa duy vật cổ đại Ấn Độ, mà bao gồm chủ nghĩa duy vật hiện đại do Karl Marx khởi xướng và các tôn giáo đang thịnh hành ở phương Tây, bao gồm Do Thái giáo ở nước Do Thái, từ Do Thái giáo phát sinh ra Thiên Chúa giáo, nay gọi là đạo Catholic, tức là Công giáo. Từ Công giáo thì phát sinh ra Chánh thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Vương quốc Anh và Hồi giáo ở Trung Đông và Tin lành giáo ở Đức, sau này là lan rộng ở châu Âu. Tất cả các tôn giáo đó được gọi là nhất thần giáo, có gốc rễ từ tổ phụ Abraham của người Do Thái, đều có quan điểm giống nhau đó là đời sống của con người đó là một đường thẳng thôi, bắt đầu từ sự sáng thế của Thượng Đế và kết thúc khi con người chết. Không có việc tái sinh của con người trên quả địa cầu này lần thứ hai sau khi chết. Sau khi chết chỉ có hai lựa chọn: nếu tin vào Chúa thì được lên thiên đường hưởng danh đức Chúa, nếu không tin về Chúa thì bị đọa xuống quả ngục, kiếp kiếp đời đời bị khổ đau. Và khi chết đột tử, bất đắc kỳ tử, chết yếu thọ, thì những người theo đạo nhất thần an ủi nhau là Chúa gọi về để giao cho một nhiệm vụ quan trọng hơn ở thiên đường. Cũng là một cách hay để làm cho người ta vơi đi được nỗi khổ niềm đau. Còn đạo Phật khẳng định chết phải là hết, chết thì con người tiếp tục tái sinh. Thế vậy các tôn giáo nhất thần đó, nó có một phần của đoạn kiến luận, tức là không tái sinh nữa qua địa cầu này, mất hẳn qua địa cầu, tức là tách ly cái hệ nghiệp riêng và nghiệp chung vốn chi phối con người chúng ta. Thì đưa một cái ví dụ đơn giản, như là nhạc sĩ Phạm Duy, sinh ở Việt Nam, lập nghiệp ở nước ngoài, tuổi cưới đời đó về Việt Nam và mất tại Việt Nam. Thì theo cái tổng thể nghiệp đó đó thì ông sẽ tái sinh ở tại nước Việt Nam một năm đó, sau khi chết. Thiền sư Dứt Hạnh sinh ra đó, và lập nghiệp đó, ở tại Việt Nam năm 1966 sau Hoa Kỳ. Đến năm 86 thì lập nghiệp ở Pháp. Đến năm 2005 thì về Việt Nam hành đạo lần 1. 2007, 2008, lần 2, lần 3. Cái đây vài năm á, thì quyết định về Việt Nam, và hiện nay ở tại chùa Từ Hiếu theo nguyện vọng của Ngài đó. Cho đến lúc lìa cõi đời cũng có mặt ở chùa Từ Hiếu Việt Nam. Thì chắc chắn sau khi tái sinh đó thì Ngài sẽ tiếp tục làm người Việt Nam. Còn những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài, dù là đi bằng con đường nào và chết ở nước ngoài đó, thì tái sinh lại tiếp tục diễn ra ở nước ngoài chứ không phải là ở Việt Nam. Chứ tổng thể nghiệp riêng và nghiệp chung nó tạo ra cái cảnh giới tái sinh. Thế vậy theo kinh Tương Ưng này đó, thì tu trung đạo là phải vượt lên trên được hai cái cực đoan đó: thường kiến và đoạn kiến luận. Chu đoạn thứ ba được phần lớn các kinh mô tả, bao gồm mà kinh Tương Ưng, một trong năm bộ kinh điển Pali, và nó tương đương với tạp A Hàm của Phật giáo Bộ Phái. Thì lý giải rằng đó là Đức Phật đã trải qua bốn cấp thiền. Thì trong quyển kinh Phật Người Tại Gia đó, thì bài kinh bốn thiền nó nằm ở cái mục phần thứ tư các kinh về thiền về chuyển hóa. Ở cấp thiền thứ nhất được định nghĩa là ly sinh hỷ lạc, tức là trạng thái an lạc nhờ xa lìa được tham ái. Như vậy gọi đủ phải là ly tham ái sinh hỷ lạc. Nhưng mà cái cấu trúc dịch thuật của Trung Quốc thì phần lớn là dùng bốn chữ, cho nên mới tỉnh lược đi cái chữ tham ái và hay là tham dục. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit đó là kama. Kama đó là tình yêu và tính dục, và rộng hơn nữa là khoái lạc giác quan. Như vậy những người sống đời sống tại gia đó rất khó có thể đạt được thiền thứ nhất, vì mình đang sống với tình yêu và tính dục. Và ở trạng thái thiền thứ hai đó, nếu mà định nghĩa đó là định sinh hỷ lạc, trạng thái hỷ lạc cao hơn nhờ an trú vào định sâu. Cấp thiền thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc, trạng thái an lạc hạnh phúc nhẹ nhàng thư lắng đặc biệt hơn nhờ không chấp vào và vượt lên trên hai trạng thái hỷ lạc ở cấp thiền 1 và cấp thiền 2. Cũng giống như muốn lên được lầu 3 đó, thì chúng ta không dừng lại ở lầu 2 mà không dừng lại ở lầu 1. Và thiền thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh. Thì đây là cái sự khác biệt về phương pháp thiền của Đức Phật khám phá và phương pháp thiền mà Đức Phật đã học với hai đạo sĩ trước đó. Hai phương pháp thiền nghĩa là vô sở hữu xứ, tức là một sự quán tưởng, mình không có tính sở hữu, cho nên nó tổn thất do vô thường, nó không làm cho mình đau. Nhưng mình đã nhận diện là nó không làm sở hữu của mình, là sao mình đau được. Người khác bị mất tài sản mình đâu có sót, mình tội nghiệp chút thôi mình quên mất tiêu rồi. Cái của mình mới chất chứa trong đầu. Có nhiều người cắt ca cắt cụm suốt một kiếp người mới đưa cái khoản tiền đó mà bị ta dụ khị, ta lừa đảo họ, tức sao chịu cho nổi. Tức là chấp vào sở hữu. Cảnh giới thì mà Đức Phật học được từ đạo sĩ Uddaka là gì? Phi tưởng, tức là không biểu đạt cái trạng thái cảm giác và tri giác. Phi tưởng nó cũng không hẳn là mất hoàn toàn. Lúc nào nhập vào thiền thì nó không hoạt động tri giác, nhưng mà xuất thiền ra thì tri giác nó vẫn tiếp tục hiện hữu. Như vậy đây là hai cách vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau đang khi chúng ta có mặt trong thiền định. Và ở đây đó, phương pháp mới của Đức Phật là xả niệm, tức là buông các ý niệm về cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, không chấp vào. Nó vẫn hiện hữu nhưng mình không chấp. Mà không chấp thì nó không chi phối mình được. Khi đó thì chúng ta có thể áp dụng trong đi, đứng, nằm, ngồi, lúc ngồi thiền hay không ngồi thiền vẫn áp dụng được. Đó là phương pháp mới. Thì trong kinh Tương Ưng, đặc biệt là bài kinh Bahiya đó, thì Đức Phật gọi đó là gì? Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy. Cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự nghe, sự ngửi, sự biết. Tức là không chấp cảm xúc vào, không chấp thái độ vào, không chấp nhận thức vào. Cái đó là cái nhìn như thị, nó theo kinh điển Đại Thừa. Hoặc là cái nhìn trí tuệ, nó khác với tưởng tri, tức là cái nhìn bằng giác quan, bằng sự suy tưởng, bằng loại suy, bằng quy nạp, bằng tổng hợp. Và yếu tố thứ hai đó là thanh tịnh, tức là tâm không bị kẹt về quá khứ. Thì nó khổ niềm đau không có cơ hội hâm nóng lại. Tâm có không rong rủi về tương lai thì không bị cái áp lực, căng thẳng, lo lắng, sầu bi ưu não chi phối. Tâm cũng không bị vọng niệm ở hiện tại, cho nên nó ở hiện tại là an lạc hiện tiền. Và đây là một khám phá mới về phương pháp thiền của Đức Phật. Thì về sau này đó, trong quá trình biên tập kinh điển, thì các bậc tổ sư đó có thể dựa vào tinh thần của Đức Phật đã từng thực tập 2 trong 4 loại thiền vô sắc. Cho nên đó, vẫn giữ lại các phương pháp thiền của Sa Môn có trước đó, thì bổ sung thêm 2 thứ là gì? Ngoài cái vô sở hữu xứ, như là phi tưởng vô xứ, thì còn có là gì? Không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ. Đó là 4 cái cách thiền này, đó là 4 cái tiến trình quán tưởng mà chúng ta chỉ thực hiện được khi chúng ta ngồi tĩnh tâm, ngưng các hoạt động giác quan, bớt đi sự thấy của mắt, sự nghe của lỗ tai, ngửi của mũi, nếm của lưỡi, sự xúc chạm của thân, yên lắng ở một cái không gian nào đó không có người, thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái an lạc. Thì đó là 4 phương pháp thiền, không phải của Đức Phật khám phá, nó đã có trước thời Đức Phật rồi. Chúng ta phải hiểu rõ cái nào là đóng góp của Đức Phật và cái nào là cái đã có. Và Đức Phật đó, được ghi nhận ở trong các kinh là vẫn cho phép và khích lệ thực tập 4 loại thiền đó để giải quyết các phát nạn từ góc độ tâm lý học. Còn ở cái phương pháp thiền thứ 4 xả niệm và thanh tịnh, thì xả niệm nó bằng với 4 phương pháp kia rồi, cao hơn nữa. Mà thanh tịnh nữa là không bị vướng kẹt quá khứ, hiện tại và vị lai. Và nó không vướng kẹt ở trong cái lúc mà chúng ta chỉ ngồi nhập định miên mật, mà trong đi, đứng, nằm, trong các hoạt động co duỗi tay chân, sinh hoạt, nói nín, động tịnh, thức và ngủ, thì vẫn có thể thực hiện được. Và đó là cách tu của Đức Phật. Thông qua đó, đó đã giúp cho Ngài từ một sa môn Gotama Siddhartha đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy cũng mở một cái dấu ngoặc đơn nhỏ. Cái khái niệm mà chúng ta thường gọi đó, Thích Ca Mâu Ni Phật, là ảnh hưởng theo văn hóa chữ Hán. Người Ấn Độ thì không nói thế. Người Ấn Độ đó thì người ta gọi là Gotama Buddha, mà mình đọc là Buddha theo cách đọc tiếng Anh. Còn đọc theo người Ấn Độ, Buddha đọc là Buddha, vì chữ A ở vị trí là tiếp vị ngữ đó, trở thành là A Câm, không có đọc. Thì tương tự như là Dhamma thì người Ấn Độ đọc là Tham. Còn Sangha thì người Ấn Độ đọc là gì? Sang, chữ A đó không có đọc, A ở cuối từ là không có đọc. Thì vậy ngày xưa đó, tổ tiên Việt Nam đã phiên âm cái chữ Bút của Ấn Độ thành chữ Bụt. Là thầy sư Dứt Hạnh là người gọi là gợi mở cho chúng ta, yêu cầu chúng ta thay vì dùng chữ Phật đó, nó mang cái văn hóa và ảnh hưởng của Trung Quốc. thì hãy dùng cái chữ bút mà người Việt Nam làm, mà mình được gọi là gì, ông bụt. Thì bút thì bụt đó, nó chỉ khác nhau cái thanh sắc thôi. Bút là nó dấu sắc, bụt thì nó là dấu nặng. Và hai ngữ âm này nó gần nhau gần như là 98%. Còn đang khi cái chữ Phật đó gọi đủ phải là Phật Đà. Mà Phật Đà nếu đọc theo âm Bắc Kinh là Phỏ Thỏa. Phỏ Thỏa đâu có gần với chữ bút đó. Rất là xa với ngữ âm. Còn người Trung Quốc á thì gọi là Sakya Muni Buddha, Thích Ca Muni Phật. Thì chữ Muni ở trong văn hóa Ấn Độ bằng chữ Pali và Sanskrit đều viết giống nhau là M-U-N-I ngắn, có nghĩa là gì? Ẩn sĩ, người ở trong rừng, tức là tu tập ở hai cái giờ cuối của cuộc đời đó, làm đạo sĩ ở trong rừng, không giao du, không tiếp xúc, không hưởng thụ, rồi ép sát khổ hạnh. Cái đó người ta xem là thánh nhân mà Đức Phật đã từng trải qua 5 năm rưỡi. Thì đang khi cái khái niệm đó đó là Đức Phật lên án, Đức Phật không có tán đồng cái cách mà tu ẩn sĩ đó. Cho nên là sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đi truyền bá chân lý cho đến hơi thở cuối cùng suốt 45 năm. Sau này Trung Quốc von sai quá thành là 49 năm để mang tính biểu tượng về con số. Cho nên gọi Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni không hay. Vì đó là khái niệm mà Đức Phật suýt chết do tin vào cái phương pháp đó, tu trong suốt 5 năm rưỡi đó. Và Đức Phật cho đó là một trong hai thái cực cần phải vượt qua bằng con đường trung đạo. Cho nên gọi theo cách Ấn Độ là hay nhất, Gautama Buddha. Gautama là họ của Đức Phật, nhưng mà phát âm theo tiếng Ấn Độ là Gautam, chữ A nằm ở cuối không có đọc, Gautam Buddha. Điều năm, Đức Phật giác ngộ được gì khi tu ở Bồ Đề Đậu Tràng? Về sau này đó, trong văn học Phật giáo, từ văn học Bali của Phật giáo Nguyên Thủy, văn học A Hàm của Phật giáo Bộ Phái, văn học Đại Thừa đó của các trường phái Đại Thừa, mô tả 6 phép thần thông. Thực ra đó là 6 năng lực siêu giác quan. Trong khi đó, trong kinh Thánh Cầu, một trong những bài kinh sớm nhất cho chúng ta thấy khi thực tập 3 nội dung trung đạo ở dưới cái Bồ Đề đó, Đức Phật đó đạt được tam minh. Ti Vít Gia, dịch sát nghĩa đó là 3 tuệ giác hay là 3 trí tuệ. Thứ nhất là lậu tận minh. Lậu trí tuệ giúp cho chúng ta trong lúc cần có thể mở lại được những tập tin của những kiếp quá khứ, từ đại cương đến chi tiết, được mô tả ở trong kinh điển Pali và A Hàm rất là rõ. Ở kiếp thứ mấy sinh ra đó, cha mẹ là ai, sự nghiệp như thế nào, bản thân của mình đó, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quá trình giáo dục, sự lập nghiệp, gia đình, hạnh phúc hay khổ đau, gieo tạo các nghiệp gì. Như vậy túc mệnh minh về bản chất đó, vẫn là sự thấu triệt nhân quả có nhiều kiếp sống quá khứ cho đến cái dấu mốc thời gian hiện tại. Cho nên nhân quả được xem là triết học trọng tâm của Đạo Phật là vậy, rất là quan trọng. Thứ hai đó là thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ tiến trình nhân quả, nghiệp riêng nghiệp chung đã chi phối sự tái sinh của con người và động vật ở trong tương lai. Mà đời sống tương lai cũng là dài vô tận, đời sống quá khứ là không có điểm bắt đầu. Như vậy là cái vòng tròn sự sống được Đức Phật khắc họa, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Đây là sự khác biệt cực kỳ to lớn so với các tôn giáo nhất thần và đa thần còn lại trên quả địa cầu này. Các tôn giáo phần lớn cho là một đường thẳng thôi, có điểm bắt đầu, có điểm kết thúc. Như vậy cái gì để tạo ra sự bắt đầu đó? Đức Phật nói là gì? Tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Chữ Hán á, dịch đó là duyên khởi, hơi khó hiểu chút. Tức là tương quan thì dễ hiểu hơn. Và tuệ giác thứ ba đó là lộ tận minh. Lộ trí tuệ, nhận thức rõ các nỗi khổ niềm đau, các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau đó đã hoàn toàn bị bướng gốc rễ ở kiếp này. Vậy đây là yếu tố quan trọng nhất mới giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân, trở thành bậc giác ngộ. Từ lúc đó đó, bậc giác ngộ đó giải thoát không còn tham ái, tức là khao khát tính dục, khao khát hiện hữu, khao khát đó, phi hiện hữu, tức là hình thức trầm cảm và tự tử. Rồi cũng không còn các hoạt dụng của tâm sân, không còn tâm si mê, cố chấp, không còn sự dao động, không còn sự nuối tiếc, không còn sự hoài nghi. Và các hoạt dụng của tâm lý tiêu cực, tâm lý âm tính nói chung. Như vậy, lộ tận thông hay là lộ tận minh đó, thực ra đó là thấy rõ được sự khép lại của các hoạt dụng nhân quả kiếp phàm ở bản thân mình của cái thời điểm hiện tại, cái kiếp hiện tại. Thì nó khác hơn đó, ba tuệ giác mà Đức Phật đạt được khi chứng ngộ vô Bồ Đề đó, đó là sự làm chủ bản thân xuyên suốt tiến trình nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai. Nên đây thầy nói thêm đó, tại sao khi mà làm chủ hiện tại tương lai đó và đạt được tuệ giác đó, thì người đó được xem là người không chấp quá khứ, không chấp tương lai, không chấp hiện tại. Như vậy thì cái việc mà Đức Phật đạt được tuệ giác quá khứ và đạt được tuệ giác tương lai có mâu thuẫn không? Hoàn toàn không. Hồi nãy thầy phải dùng là tập tinh, dùng cái khái niệm vi tính học hiện đại cho chúng ta dễ hiểu. Lúc nào Đức Phật cần sử dụng các kinh nghiệm quá khứ ở những kiếp trước làm bài học giáo dục nhân quả đạo đức, bài học kinh nghiệm, thì Ngài đó mới tập trung vào chỉ trong tích tắc thôi, các kiếp quá khứ đó hiện về. Chứ bình thường mà chúng ta nhớ quá khứ mà không thể sống hạnh phúc ở hiện tại được. Thì kiếp quá khứ là một tiến trình dựng mồ cuốc mã những chuyện đã qua vốn không còn nữa, để trở thành một cái ám ảnh ở hiện tại, hoặc là sự tiếc nuối ở hiện tại. Thì đối với cái xấu đó là ám ảnh, đối với cái tốt nó trở thành là tiếc nuối. Và đây là hai năng lực hủy diệt hạnh phúc mà chúng ta có thể có bây giờ và tại đây. Cho nên khi nào cần thì Đức Phật tập trung cho một tích tắc thôi, lấy cái tập tinh đó ra sử dụng. Sau đó Đức Phật đó, bỏ cái tập tinh đó vào lại trong cái nếp nhăn quá khứ đó. Thì giống như cái van robinet đó, khi nào cần thì mở ra, khi nào không cần thì khóa lại. Thì là quý vị đừng có kiếp quá khứ, kiếp hoài đó, nhất là phụ nữ, nhớ dài, nhớ dài, nhớ dở, nói dài, nói dài, nói dở, vì nhớ cái quá khứ toàn là khổ đau không, thì phải nói nhiều để mà giải tỏa nó ra. Chúng ta phải khép quá khứ lại để được hạnh phúc. Còn những nhà sử học, những nhà khảo học là sống với quá khứ, văn học cũng là sống với quá khứ, mà họ không bao giờ là hiện tại. Hiện tại là hiện tại tương đối tiếp diễn thôi. Những cái tác phẩm mà đưa vào văn học đó, nó cũng phải ít nhất là có 50 năm, thấy không? Nó là thuộc về quá khứ, thì quá khứ. Vậy là lúc nào cần đó, thì chúng ta mới trải nghiệm cái kinh nghiệm quá khứ. Còn bình thường đó, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Còn tương lai là lần lượt trở thành hiện tại. Cho nên không cần phải lo lắng về đó. Chỉ cần đầu tư nhân quả với phương pháp đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng, không có còn đến chừng, thì trước sau gì các thành quả cũng nằm trong tầm tay của chúng ta thôi. Đây là một triết lý sống hiện tiền rất sâu sắc, khác và vượt lên trên triết lý hiện sinh của phương Tây vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Thì triết lý hiện sinh đó đặt ra trên nền tảng là gì? Ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, tương lai ra sao chẳng cần quan tâm. Cho đó nó dẫn đến lối sống thiển cận. Và đó lúc đó, vong bản mất đi cái gốc rễ và quên đi chính mình luôn. Cái đó nó là một trào luôn, làm cho rất nhiều giới trẻ đam mê, trở thành rất là thực dụng, rất là thiển cận. Đợi khi chết đâu có hết đâu. Cho nên đừng có lầm lẫn giữa cái học thuyết hiện tại của Đức Phật với cái chủ thuyết hiện sinh của phương Tây, hai khác nhau hoàn toàn. Đức Phật dạy chúng ta có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi, dù là vô tình hay cố ý. Rồi Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm, tức là làm chủ động cơ, lời nói, việc làm, cách cư xử, cách tiếp xúc, cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, trong đi đứng nằm ngồi. Cho nên chúng ta sẽ trở thành một người chuẩn mực, đàng hoàng đứng đắn. Phần còn lại thì ngày mai thầy sẽ phân tích tiếp. Trước khi kết thúc thì thầy xin nhắc một điều đó. Tưởng niệm sự kiện Đức Phật giác ngộ theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa đó, chúng ta nên đánh giá với góc độ lịch sử và là một bài học quý giá cho chúng ta noi theo. Bài học 1: giá trị nằm ở sự lựa chọn đúng. Đức Phật đã từ bỏ phương pháp chính trị, chối bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, chối bỏ cơ hội làm vua của toàn cõi Ấn Độ, chuyển lên Thánh Vương, chọn lấy con đường tâm linh để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người một cách lâu dài. Còn Đức Phật mà làm chính trị nhiều nhất, Đức Phật được nước Ấn Độ tôn trọng thôi, những nước khác chưa chắc. Mà nhà chính trị đó thì nào cũng có cái tôi lớn, muốn xem mình là hệ quy chiếu. Và con đường chính trị là con đường phải sử dụng quân sự và thậm chí là thủ đoạn. Như vậy đó, để có một giá trị cao quý đó, chúng ta phải nhận ra được những thứ không thuộc về cao quý và từ bỏ nó, không có tiếc nuối. Nó là một sự lựa chọn. Nắm lấy một cái gì đó có giá trị thì chúng ta phải buông những cái còn lại, chứ không phải cùng một lúc mà nắm hết các thứ được. Thứ hai, Đức Phật đã từng sai lầm qua ba pháp tu: hai pháp tu của đạo Sa Môn vô thần và một pháp tu của đạo Bà La Môn hữu thần. Trước khi khám phá ra con đường mới mang tính tỉnh thức, con đường trung đạo của Ngài. Thế vậy đó, chúng ta tự đánh giá lại đó, trong cái quá trình mình tìm kiếm, phát hiện, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đôi lúc chúng ta bị thất bại. Chúng ta tìm kiếm sự khác biệt đó, nó có hai hướng nha. Một hướng là gì? Khác biệt dưới quan điểm là những sự dị hợm. Không giống ai hết trơn á. Người ta ngủ mình thức, người ta thức mình ngủ, thì chỉ cần phủ định những cái gì ta đang khẳng định thì mình trở thành cái mới. Rồi khẳng định những cái người ta phủ định, mình trở thành cái mới. Hoặc ta vừa khẳng định vừa phủ định thì mình lại đứng lên trên hai cái đó, thì mình trở thành cái mới. Đối lập lại với cái khác là mình trở thành cái mới. Nhưng cái đó rất là rủi ro. Còn trải qua cái sự thực nghiệm, tức là ta có mặt ở trong cái hoạt động đó, để chúng ta mới đánh giá được cái bản chất thật, nếu có giá trị, và những giới hạn thật nên tránh. Thì bằng cách thức này đó, Đức Phật đã nhận ra được hai pháp tu sai lầm. Nếu ở một mức độ đơn giản hơn là hai cách tu chưa tuyệt đối của đạo Sa Môn và một cách tu sai lầm của đạo Bà La Môn. Ngài khám phá ra con đường mới. Thứ ba, dầu là có phát minh, nhưng mà nếu không tự mình trải nghiệm thì Đức Phật cũng không thể tạo ra những cuộc bùng nổ về cách mạng xã hội, cách mạng chính trị, cách mạng văn hóa, cách mạng tôn giáo, cách mạng đạo đức và cách mạng cái tâm, để khép lại các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, để mở ra sự trải nghiệm an nhiên phúc cho con người. Nghĩa là triết lý của Đức Phật không phải là để chúng ta sở hữu tri thức, mà là để giúp cho chúng ta sống hữu ích, sống có giá trị bằng các kỹ năng sống tích cực, để chúng ta nâng cái chất lượng hạnh phúc cao hơn. Bài học thứ tư, để đạt được các hạnh phúc đó, chúng ta phải thực tập bằng con đường. Mà may mắn của chúng ta đó là không phải tự mò mẫm như thái tử Gotama Siddhartha, với một cái giá rất đắt, suýt nữa là chết. Và Ngài đó có một cái tấm lòng cao thượng, không giữ tác quyền về chân lý mà Ngài đã khám phá, tặng cho chúng ta miễn phí. Mà bây giờ đó, thì bằng các phương tiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta có đến các loại ấn bản lời Phật dạy khác nhau. Thứ nhất đó, là ấn bản sách in, cái này có tiền thì mình mới mua được, chùa Giác Ngộ ăn tống để cho nó được miễn phí. Thứ hai đó là ấn bản kinh điển internet, chỉ cần có một đường truyền vào hàng trăm các trang web Phật giáo, đọc miễn phí kinh sách. Trang đạo Phật ngày nay được thành lập bởi thầy đó vào năm 2000, nhiều trang khác nó đều có cái tính năng tương tự. Thứ ba đó là chân lý Phật dưới dạng sách nói, thì từ năm 2004 chùa Giác Ngộ chúng ta là nơi đầu tiên thực hiện kinh sách nói, kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm, kinh Đại Thừa, hiện nay tiếp tục đang thực hiện. Đọc thì phải ngưng các việc khác, nhưng mà nghe thì vẫn có thể làm một lúc song song. Và xu thế tương lai đó, sách nói sau đó nâng lên thành sách video sẽ chiếm đại đa số, thay thế dần á sách in, để nó bớt đi cái sự ô nhiễm môi trường do chặt cây phá rừng để làm giấy. Và cái nhà máy sản xuất giấy đọc cũng tạo ra ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Như vậy ít nhất chúng ta có 3 ấn bản kinh sách, trong đó là 2/3 là hoàn toàn miễn phí rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta phải đọc để thực tập, chứ không ai đi dùng con đường cho mình được. Và thời này đó thì không phải tốn tiền để mình có được hiểu biết về chân lý. Bên cạnh đó là còn có tăng đoàn, ni đoàn giảng Phật Pháp cho chúng ta nghe, dạy Phật Pháp cho chúng ta học. Mà mình không học thôi thì đâu có ai giúp mình được. Cho nên đó, bằng con đường đi theo những gì Đức Phật đã dạy và truyền bá đó, chúng ta sẽ đạt được thành quả như Ngài, chứ không phải bị rủi ro như Ngài và bị sai lầm như Ngài trong vòng 6 năm. Thì với những bài học căn bản đó, đó thầy chúc tất cả quý Phật tử thân khỏe tâm an, nỗ lực làm những việc tốt nhất có thể để sống cuộc đời hữu ích và có giá trị, chứ không có dừng lại ở cái mục đích của cuộc sống là cơm áo gạo tiền, mà phải mở thêm một cái tâm nhìn mới, đó là lý tưởng sống. Lý tưởng sống thì mở tâm từ bi ra để phụng sự tùy theo năng lực và khả năng của mình. Thì có được như vậy đó, thì sau khi chúng ta qua đời khỏi cái kiếp này, dầu ở tuổi thọ hay là tuổi trung bình hoặc là tuổi yểu, không có gì để luyến tiếc nữa. Chúng ta lại tiếp tục có mặt ở kiếp tương lai. Và sau đó mất trung bình 20 năm thì chúng ta sẽ trở thành là một người trưởng thành, và cái vòng tròn sự sống đó có tiếp diễn. Và hãy trở thành những người hữu ích và có giá trị để đóng góp cho đời, như chính Đức Phật Thích Ca là một tấm gương sáng mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng học hỏi noi theo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với tầng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.